This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live thưa quý vị. Và Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào Hoàng Tính, chị cũng còn đang khỏe trong mùa dịch này đó em. Cảm ơn em. Xin chào tất
chị
cả
khỏe.
Các bạn thính giả nghe đài.
Dạ, chị khỏe là nghe là mừng rồi ha, thưa quý vị ha. Ngày hôm nay trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này, chị Mỹ Liên chị trở lại rồi thưa quý vị. Cũng là một cái món ăn, phải gọi là đa số là những cái món của chị mà gọi lên đài là những món mà chị sẽ tuyển rồi xong xuôi. Chị sẽ gửi đến cho chúng ta. Trong những cái lần trước thì mà tính thấy là chị thực hiện cũng có rất là nhiều những cái loại bánh, có bánh đúc, có rồi xong xuôi, rồi vừa rồi cách đây 2 tuần đó là xôi bắp, phải không thưa quý vị? Nói chung ra thì là những cái món ngọt thì cũng có hơi nhiều rồi nha ha, mình cũng sưu tầm được nhiều ha thưa quý vị. Bây giờ thì chị trở lại với một cái món mặn đây để mình tìm hiểu thêm, xem coi chị món mặn là cái món gì đây. Không biết là nó ngon không ơi. Chị ơi, món mặn của chị hôm nay là món gì hả chị?
Quang Tính,
dạ.
Chị định là chị cũng có suy nghĩ là bây giờ dịch rồi sẽ qua, cơn dịch này, dịch bệnh này nó sẽ qua. Cho nên là khi mà dịch bệnh nó qua rồi, kể cả những người thân ở trong nhà, mình cũng ít có gặp nhau hay là bạn bè cũng ít có dịp gặp nhau. Cho nên mình cũng chuẩn bị một món ăn mà khi mà chính phủ mà tuyên bố là hết dịch rồi, chúng ta mọi sinh hoạt bình thường, chúng ta có một buổi họp mặt và chúng ta sẽ làm cái món ăn này để đãi cho nhau.
Dễ không chị? Dễ làm không chị?
Đố Quang Tính món gì?
Thôi em dành trừ bật mí cho chị thôi.
chị định là mình cùng trao đổi với nhau về món là đùi vịt tiềm hoặc là đùi gà tiềm.
Đùi vịt tiềm hay hoặc là đùi gà tiềm hả chị ha? Dạ vâng.
Tiềm á.
Dạ. Nhưng mà cái nó khó làm chị?
Nó cũng không có khó làm. Cái món này nó có thể là tiềm nguyên một con gà hoặc nguyên một con vịt. Nhưng mà để làm nguyên một con gà, nguyên một con vịt đó thì chúng ta đòi hỏi những cái dụng cụ của chúng ta hoặc là cái bếp của chúng ta đó, nó phải có điều kiện thì mới làm được. Chiên á, thí dụ một con vịt em thấy ở ngoài chợ nó bán vậy rồi ha, mình vô một số cái đồ bổ vô trong cái, mình lấy cái bộ đồ lòng ra rồi mình cùng với là nhiều cái thứ rau củ mình vô, như con vịt là con vịt nó mập bự thiệt bự, xong mình phải để vô một cái chảo dầu á, cỡ là 2 lít hay là 3 lít dầu á. Cái chảo bự để 3 lít dầu rồi mình chiên cái con vịt đó lên cho nó phồng da. Mình không có chiên chín mà mình chiên cho nó phồng da nội trở qua trở lại thôi. Đó cũng rất là cái điều kiện mà những cái gia đình mình, bếp mình, nhà mình không có những cái chảo thật là lớn, hoặc là mình không có cái gara mà có thể để đặt được cái bếp ga để mà chiên, thì mình rất khó làm món này. Cho nên là chị mới tính đi tính lại, chị nghĩ bây giờ mình tìm cái đùi mình ăn nó còn ngon hơn, tại nó không có nhiều xương mà nó lại dễ làm mà nó thuận tiện. Đùi gà thì nó rất là rẻ, đùi vịt nó hơi mắc, nhưng mà tìm đùi vịt thì nó ngon hơn, nhưng mà mình cũng có thể thay thế bằng đùi gà. Thì cái cách làm của chị với Hoàng Tính, khi mà chị nói xong rồi á, các bạn thính giả hay là Hoàng Tính có thể sử dụng 6 cái đùi vịt hay là 6 cái đùi gà cũng được. 6 cái đùi gà thì nó rất là rẻ, có thể mình làm 10 cái đùi gà thí dụ vậy thì cũng rất là rẻ, mà cũng rất là dễ, mà ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà vịt đó thì thường hồi nào tới giờ khi mà nói đến món tiềm thì người ta nghĩ đến món vịt nhiều hơn là người ta nghĩ đến món gà. Nhưng mà chị cũng đã làm gà ăn rất là ngon, Hoàng Tính ha. Bây giờ mình
đi chợ.
Món này đi chợ nó hơi phức tạp một chút. Nhưng mà cái này chị nói là để hết qua dịch bệnh rồi mình đãi bạn bè mà ha. Hoặc mình họp mặt gia đình, hoặc mình họp mặt bạn bè, hoặc là nhà mình có một cái giỗ trong đợt sắp tới, hoặc là có một cái tiệc gì, có một cái sinh nhật của con hay của chồng, của vợ gì đó, thì các anh chị và các bạn có thể là làm món này. Rồi bây giờ để làm món này thì khi đi chợ đó mình có 6 cái đùi vịt. Tại sao chị chọn 6 là tại vì chị thấy ở chợ họ bán trong một cái tray nhỏ nhỏ là 3 cái. Thì mình có thể mua 2 cái. 2 tray đó là được 6 cái. Hoặc là nếu làm 3 cái thì nó rất là mắc công. Còn nếu nhà đông hơn mình có thể làm 3 tray là 9 cái đùi vịt. Thì bây giờ cái định lượng của chị hôm nay là 6 đùi vịt. Hoặc là các bạn có thể sử dụng 6 cái đùi gà, hay là nhiều hơn cái đùi gà một chút cũng được. Đùi gà có thể là 7, có thể là 8. có thể là nhiều cũng được, nhưng mà tại vì đùi vịt chị thấy họ bán như vậy cho nên là chị định lên như vậy để cho anh chị em mình cũng như Hoàng Tính có đi chợ hay là có mua thì mình thấy dễ mua hơn. Còn nếu mà làm nguyên con, các anh chị nào nói là nhà tôi có chảo thiệt là bự nè, có bếp ga, bếp khè, tôi có thể để ngoài gara để tôi làm á, thì một con vịt hoặc một con gà nguyên. Rồi để ăn kèm với món này đó thì mình có mì. Tại vì mình ăn mì vịt tiềm, hồi đó giờ Hoàng Tính đâu có nghe ai ăn hủ tiếu vịt tiềm phải không? Yeah. Mình ăn mì vịt tiềm cho nên là mì thì mình có hai có loại nào cũng được, những bịch mì khô mình trụng lên rồi mình ăn cũng được, hay là mình tươi mì tươi ở các chợ Việt Nam bán rất là nhiều, mà có cái loại mì gọi là mì Canada thì nó ngon hơn. Thì tùy các anh chị thích ăn mì cộng lớn thì mua mì cộng lớn, thích ăn mì cộng nhỏ thì mua mì cộng nhỏ. Một cái phần này mình có thể nếu mà ăn vừa vừa thì có thể một cái đùi vịt chia làm đôi thì có thể 12 tô hoặc 10 tô vậy đó. Thì các anh chị lượng, ví dụ như mỗi một tô là một giác mì thì mình mua 10 giác mì để mình có thể chia ra được 12 tô, mà hoặc một cái hộp mì như thế nào đó ha. Các anh chị lượng theo mình ăn nhiều hay ít để mà mình tính. Nhưng mà món này thì ăn kèm với mì. Một lát cuối và phần cuối thì chị sẽ nói về cái chuyện mà trụng mì rồi trộn mì như thế nào cho nó ngon để mình ăn kèm những cái món này còn tính.
Dạ vâng.
Rồi ngoài ra thì đi làm trong món này nó hơi linh tinh nhiều thứ. Cái phần thứ nhất á, mình phải có cái cọng kim châm. Cái kim châm là cái cọng mà người ta hãy khắc hút lại quần tính biết không? Tức là ngâm nó lên cho nó mềm rồi lấy một cái tim nó có cái tim màu xanh xanh nó lấy ra xong rồi rút. Món này là thử thách một cô dâu trong các gia đình á, đòi hỏi cái sự khéo tay và siêng năng cần mẫn để mà làm cái món này. Cái kim châm sau khi ngâm rồi lấy cái tim rồi á, thì mình sẽ rút nó lại. Khắc hút một rút vậy đó Quần Tinh. Không biết tại sao nhưng mà chị thấy hồi đó giờ không ai để thả cọng kim châm mà nó nguyên, nó thẳng đô. Lúc nào mình thấy có cọng kim châm thì mình cũng nghĩ đến chuyện là mình cũng thấy là người ta đã thắt rút lại. Rồi ngoài ra mình có nấm mèo, nấm đông cô. Đó là mấy cái món mà mình khô ha. Ngoài ra khô, ngoài cái đó ra mình còn có táo đỏ mà gọi là táo tàu đó Quần Tinh.
Yeah.
Cái trái táo ta của mình á.
Yeah.
Mà phơi khô màu đỏ đó. Rồi mình có củ sen, củ năng. Rồi mình có đậu phộng. Đậu phộng không có vỏ ha. Rồi hạt sen. Rồi có trái bạch quả. Tức là người hoa đó, người ta gọi là cái bạch của đó.
Yeah.
Hồi đó mình hay có bạch của rau câu đó, là ra cái hộp đó là gọi là hộp bạch quả. Ở Mỹ này là trong các tiệm Việt Nam người ta có bán cái bạch quả đã được làm chín rồi, ta hút chân không trong cái bao nhỏ nhỏ. Rồi ngoài ra có thêm cà rốt, củ sắn với lại củ cải trắng. Cái gì cũng được. Rồi để nêm nếm trong cái nấu cái món này cho ngon thì ta có nước dừa. Nước dừa coco là nước dừa tươi nha các anh chị, các bạn. Không phải nước cốt dừa hay nước dừa tươi. Nước dừa tươi trái cũng được. Cái coco cũng được. Hoặc là cái loại nước dừa nào cả nhà các anh chị mua về xài, mua về để uống. Mà thích nấu cho nó sang, cho nó ngon thì cũng xài được. Miễn là nước dừa tươi. Rồi mình có một ít rượu trắng. Tức là rượu nấu ăn mà ở Việt Nam mình gọi là rượu đế. Ở đây mình có rượu nhà bếp đó, Hoàng Tính, rượu trắng. Hay là có vodka cũng được. Rồi có gừng, tiêu, muối, đường, bột nêm, hành, tỏi. Ngoài ra mình phải có một cái thứ gọi là hắc xì dầu. Hoàng Tính có biết cái chai hắc xì dầu không?
Dạ biết ạ.
Mình phải có một chút hắc xì dầu. Rồi cái nêm nếm để cho nó ra mùi đặc trưng của cái mùi tiềm. Cái món tiềm này thì mình có tai vị. Tai vị nó là cái... tự nhiên muốn nói cái sao chị quên, nó hoa hồi, nó bằng tính,
yeah.
Hoa hồi, cái tai vị, rồi cái quế là cái cọng quế, cái thanh quế, cái nó như cái vỏ cây vậy đó bằng tính,
yeah, yeah.
Rồi đinh hương thì nó nhỏ nhỏ, nó giống như cây đinh cho nên mà nó có mùi thơm, nó giống như mấy cây đinh nhỏ nhỏ thì người ta gọi là đinh hương, rồi có thêm hột ngò, đó là mấy cái này, nó tai vị, quế, đinh hương, hột ngò với lại gừng. Thì nó sẽ làm cho cái mồ màu, cái nồi vịt tiềm của mình nó có mùi đặc trưng. Rồi bây giờ cách làm ha. Nó hơi dài dòng cho nên là chị cũng nói nhanh một chút xíu Hoàng Tính ha. Bây giờ món ăn này đó, thường là người ta làm trong các bữa tiệc gia đình. Tiệc cưới người ta cũng làm món này đó Hoàng Tính. Rồi người ta làm mỗi một bàn cổ vậy là một con á. Rồi trong những cái đám giỗ của gia đình Việt Nam mà, đám giỗ mà lớn lớn hay là sang trọng chút thì người ta cũng làm món tiềm. Món ăn này vừa ngon vừa bổ, giàu chất dinh dưỡng. Nội Hoàng Tính thấy khi nấu lên nấu bằng nước dừa mà nấu với những cái mà chị đã kể liệt kê ở trên đó, bằng tính là củ sen, củ năng, rồi đậu phộng, rồi táo tàu, rồi hột sen, rồi bạch quả, rồi nấm đông cô, rồi nấm mèo, kim châm, nội với tất cả những cái thứ đó bỏ vô mình nấu, nó sẽ trở thành, chỉ nấu những cái món đó không, mình đã trở thành một món canh bổ, rất là bổ dưỡng luôn bằng tính. Cho nên món ăn này là một món ăn rất là giàu dinh dưỡng. Bây giờ cách làm cái thứ nhất đó, khi mình mua đùi vịt về đó, thì các bạn lấy một miếng gừng cỡ bằng ngón chân cái vậy đó, mình để giỏ vậy, mình rửa cho thật sạch, rồi mình đập dập, mình bầm, rồi mình bỏ vô, mình pha vô trong đó, đó. Một khoảng 2 muỗng canh rượu trắng, mình cùng với nước, mình tha vô, mình lấy cái gừng đó, mình sát vô cái đùi vịt, xong mình cho cái đùi vịt ngâm vô trong cái nước mà gồm có nước, rượu và gừng, một chút xíu cho cái mùi vịt nó không còn, mình hay gọi là hôi lông đó, nó không còn cái mùi vịt. Mình rửa bằng nước, rượu, gừng, sau đó mình rửa lại bằng nước cho nó thật là sạch, nhiều lần nước, rồi mình để cho miếng mấy cái đùi vịt này nó khô, nó ráo đi, rồi mình dùng khăn nhà bếp cho mình lau khô cái đùi vịt. Sau đó hoàn tính mỗi một cái đùi vịt vậy, mình dùng cái phần nhọn của cái con dao của mình đó, mình rạch 3-4 lần thu theo cái đùi vịt để chi, để mình khi mình ướp nó thấm vô trong và nó ngon. Rạch 3-4 lần gì cũng được. Rồi bây giờ để ướp vô đùi vịt đó ha, thì mình bầm một muỗng cà phê tỏi và một muỗng cà phê hành, xong mình đổ vô cho một chút nước, rồi mình vắt lấy cái nước đó, bởi vì món này mình chiên cho nên nếu mà mình để sát tỏi hành đó, thì nó sẽ bị cháy, cho nên mình lấy cái nước hành tỏi đó, rồi mình nêm vô đó một chút mua một khoảng muỗng một nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê bột nêm, mình trộn cùng với nước hành tỏi đó, mình ướp chung quanh mấy cái đùi, mình sát vô cái đùi vịt, mình ướp cái đùi vịt. Khi mà ướp xong rồi đó, mình làm cái muối với lại cái nước muối với bột nêm với hành tỏi xong đó, mình dùng khoảng 2 muỗng canh hắc xì dầu. Mình múc 2 muỗng canh hắc xì dầu ra cái chén, xong mình thoa đều lên 6 cái đùi vịt. Bởi vì cái món này đó, khi mình làm mà nó cắn nhắc á, nhìn nó không có ra được cái món, cho nên là nó phải có hắc xì dầu. Còn nếu bạn nào mà ở nhà lỡ mà không thể có hắc xì dầu thì mình xài nước tương, mà loại nước tương đậm đặc, nhưng mà hắc xì dầu thì nó đúng mùi hơn. Mình thoa chung quanh cái đùi vịt rồi mình ướp đó, mình để khoảng 1 giờ. Còn nếu mà các bạn để ướp trước hôm nay rồi ngày mai chiên, các bạn để ngăn mát tủ lạnh thì cũng được, nhưng mà nếu mà làm liền thì để khoảng 1 giờ. Rồi sau đó các bạn dùng một cái chảo đổ vô cỡ khoảng 1/2 lít dầu đó, lần lượt mình chiên 6 cái đùi vịt này. Mình chiên là mình chiên để dầu nóng mình bỏ vô, mình chiên cho nó phồng vợt da lên, săn cái thịt chút xíu thôi, không có chiên chín, mà chiên cho nó phồng lên, cái da nó phồng lên thì mình tìm thì nó ngon hơn. Tới mình chiên xong mình cũng vớt cái đùi vịt ra, mình để cho ráo dầu. Rồi đó là phần xong, mình chuẩn bị xong 6 cái đùi vịt. Còn bây giờ những cái đồ linh tinh khác thì kim châm đó ha, mình ngâm rồi mình lấy cái nhụy đỏ mình thắt rút. Rồi nấm mèo mình cũng ngâm, mình dùng khoảng 3-4 cái tai nấm mèo đó, mình ngâm cho nó nở ra, rồi mình cắt miếng như là lóng một lóng tai của mình á. Nấm đông cô thì mình cũng ngâm nở, mình dùng nấm đông cô cỡ khoảng 10 hay 10, mình cho ít ra là ít nhất là mỗi một tô vậy đó cũng có một cái nấm. Thì mình ngâm nở, mình rửa cho thật là sạch, nhiều nước. Rồi cái đậu phộng á, đậu phộng mà không có vỏ mình ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó mình nấu cho nó mềm trước khi mình bỏ vô nồi, tại vì đậu phộng nó rất là nâu mềm. Còn hột sen, nếu mà hột sen khô thì mình cũng làm như vậy. Đậu phộng với hột sen thì mỗi thứ các anh chị hình dung là cũng có thể dùng 2-3 cái muỗng canh là được. Xúc mình xúc cái đậu phộng với cái hột sen, mình có thể làm nhiều hơn cũng vẫn ngon, ăn rất là ngon, nhưng mà ít nhất thì mình làm cỡ đó. Thì các anh chị rửa sạch rồi nấu trước cho nó chín mềm. Cái bạch quả nếu mà mình mua có cái loại trái nó có cái vỏ cứng, về mình phải đập cái vỏ thì mình nấu nó lâu hơn, mình nấu chung với đậu phộng với hột sen. Còn nếu các anh chị mua cái loại mà nó đã làm chín mà nó hút chân không, trong mấy cái bịch mà nó để bán ở chợ mà mình thường thấy đó, thì mở ra xong rồi rửa lại cho thật là sạch để ráo. Khi mà nấu mà đậu phộng nó gần chín rồi, cái táo đỏ đó, táo đỏ thì mình nếu mà mình định là mỗi một tô vậy mình cho hai trái táo thì mình định 10 tô thì mình 20 trái vậy đó đại khái, hay là mỗi tô một trái cũng được, tùy các anh chị chuẩn coi mình có cỡ nào. Những nhà anh chị trồng cái táo đó hè, xong mình hái mình phơi khô mình để rất nhiều thì mình xài nó nhiều nhiều ăn nó ngon, còn nếu mình mua thì mình mua ít hơn chút cũng được. Thì táo đỏ mình rửa sạch sẽ xong rồi mình nấu họ đậu phộng với hột sen nó gần mềm, mình bỏ táo đỏ vô mình nấu trước cho nó hơi nở ra. Táo coi vậy chứ nó cũng lâu chín lắm. Còn củ năng với củ sen đó, củ sen thì mình bào cái vỏ ngoài rồi mình cắt thật là sạch, rồi mình phát cỡ miếng vuông vuông mà nó lớn hơn cái lông tay mình chút. Củ năng thì mình bào vỏ đi rồi mình cắt làm tư. Củ năng với củ sen mình có thể dùng một cái củ sen nho nhỏ thôi, cũng không có cần nhiều lắm, nó cỡ 200-300 gram vậy đó. Củ sen ha, một củ. Còn cái củ năng thì mình có thể ở chợ Hiệp Thái thì họ có thể bán để mình lựa từng củ được. Thì mình ví dụ như mỗi một tô thì mình định là một củ thì mình lựa 10 củ, 12 củ gì đó về mình làm. Thì mình bào ra xong mình cắt làm tư, giống như là cắt lớn hơn cái hột lựu. Củ sen, củ năng các bạn muốn cắt lớn nhỏ gì cũng được. Rồi củ sắn hay là củ cà rốt hay là củ cải trắng, nếu mà các bạn muốn bỏ thêm vô thì các bạn bào vỏ rồi tỉa nó, tỉa bông nó cắt nó dày hơn là mình xào, cắt gấp đôi gấp ba gì cái mà phần mình xào là được. Mình tỉa hoa thì cho nó đẹp, còn nếu mà các anh chị không thích thấy mắc công quá thì mình cũng có thể cắt giống như cắt củ sen đó. Thì mình bỏ thêm có đầy đủ cũng được, hay là có một ít cũng được. Tại vì cái này mình bỏ vô thì cái nước làm cho mình ăn cái nước rất là ngọt, nó có nhiều rau củ ăn nước rất là ngọt. Bây giờ mình chuẩn bị tất cả những cái thứ ở trên á, chị đã nói rồi đó Hoàng Tính. Mình chuẩn bị làm sạch sẽ tất cả thứ rồi, mình bỏ hết, mình để ráo rồi mình bỏ hết cái đó vô một cái nồi. Cái này mình có thể sử dụng một cái nồi 4-5 lít á. Xong rồi sau đó dịch chiên xong rồi á, mình để ấy rồi mình để lên chung vô đó. Xong rồi mình cho vô trong cái nồi mà gồm có dịch với lại các loại rau củ đó. 3 lon nước dừa coco. Chị nói khoảng vậy để mình tính đó Hoàng Tính. Có thể cho 3 lon hoặc có thể anh chị thích thì cho 6 lon cũng được. Còn nếu các anh chị chỉ cho 3 lon thì các anh chị cho thêm 3 lon nước vô. Đó ra là định lượng cỡ 6 lon nước. Bỏ vô nồi đó mình nấu. Nấu hồi đầu thì mình mở lửa nó lớn. Mình để cho nó sôi, mình hớt bọt. Sau đó mình để lửa vừa cho nó sôi từ từ. Mà lúc nào nước, các anh chị nhớ lúc nào nước nó cũng ngập bên trên của cái vịt với lại là những cái gia vị mà mình... những cái rau củ mà mình để mình đã chuẩn bị đó, tức là nước nó phải nằm ở trên mực đó, nó là sôi riu cho nó vừa cho nó. Khi mà các anh chị thấy cái miếng vịt mà nó mềm có thể dùng đũa mình xăm vô mình vẽ ra được thì lúc đó mình có thể gấp vịt ra. Thì khi nấu như vậy các anh chị nêm nếm trong cái nồi này đó thì mình nêm muối, bởi vì mình xài nước dừa cho nên là các anh chị đừng có vội nêm đường vô ha. Nước dừa, trong nước dừa nó có vị ngọt rồi đó. Các anh chị nêm muối rồi nêm bột nêm. Rồi nếu mà khi mình nêm, mình nếm lại mình thấy cần một xíu đường thì mình dằn một xíu đường. Nếu các anh chị làm vừa nước vừa dừa vừa nước thì có thể nêm dằn xíu đường. Còn nếu mà toàn bộ 100% ở Việt Nam đó Hoàng Tính, khi mình chỉ làm cái món này đó, ra ngoài vườn đó, về quê mà làm đó, chặt một cái quầy dừa xuống rồi cứ chặt trái dừa đổ vô, chặt trái dừa đổ vô, khi nào thấy đủ dừa thôi. Cho nên là cái nồi nó rất là ngon mà mình không cần phải thêm một chút xíu đường nào, mà cái nồi rất là ngọt không. Mình nêm muối với bột nêm. Mình nấu khi mà mình các anh chị vớt ra, các anh vớt thử cái củ năng với lại cái củ sen á, các anh chị thấy nó mềm là được. Tất cả những cái thứ khác mình đã nấu trước, đậu phộng, bạch quả. Lúc này các anh chị sẽ thấy mình như có một nồi canh bổ rất là ngon. À hồi nãy giờ chị quên nha Hoàng Tính, chị còn thiếu một chút đó, chị quên nói. Là trong khi nấu như vậy đó thì cái tai vị, cái đinh hương, cái quế, cái hột ngò với lại gừng, tất cả các thứ này mình nướng lên. Nướng thì để dễ nhất á, các anh chị để một cái miếng giấy bạc lên trên cái bếp mà các anh chị nấu. Rồi các anh chị để nó tai vị, quế, đinh hương, tất cả những cái thứ này các anh chị để vô, thấy cái nào vàng kéo ra trước rồi nướng tiếp tục một cái củ gừng. Tất cả những cái này các anh chị dùng một cái bao bằng vải hoặc là cái lược mà giống như cái trái cầu vậy đó Hoàng Tính, nó có lược, mình giống như cái đồ lược mà mình gài lại cái mình bỏ vô nồi nấu, khi mình gấp nó lên thì nó không có rớt ra đó. Còn nếu các anh chị không có thì các anh chị có một cái cái túi bằng vải, các anh chị bỏ vô rồi đổ bỏ vô hồi nấu. Khi mà nấu xong nó vớt dịch ra thì các anh chị vớt cái gói này ra, rồi nêm nếm trở lại. Thì các anh chị sẽ lúc này sẽ thấy một cái mùi vịt tiềm rất là đặc trưng mà nó rất là ngon. Đó là xong cái phần mình làm cái nồi vịt. Còn mì đó thì các anh chị mua mì khô hoặc là mì Canada hoặc mì tươi đó, thì các anh chị luộc cho nó chín mềm, xóc nước lại cho nó, xóc nước lạnh cho nó đi hết những cái phần bột ráo của mì. Thì các anh chị để ráo. Rồi để chuẩn bị trộn vô mì thì các anh chị cho một muỗng dầu ăn, một muỗng dầu hào, một muỗng dầu mè và một muỗng nước tương. Rồi một muỗng cà phê đường, nó quậy tan cái hỗn hợp này. Rồi mì khi mình trụng xong, mình để ráo rồi, mình trộn đều mì, cái gia vị này vô trong mì. Thì một lát cái cọng mì nó rất là ngon. Khi các anh chị ăn, các anh chị chan nước nước vịt vô đó, thì các anh chị sẽ thấy cái mùi, cái cọng mì mình ăn nó rất là đậm đà. Thì mình, các anh chị để mì vô tô, rồi có thể nếu mà thấy cái đùi vịt nó lớn quá thì mình xẻ làm đôi, mình để nửa cái đùi vịt lên rồi mình múc. Trong cái nồi vịt tiềm, cái nồi tiềm của mình nó có đầy đủ những gia vị đó, các anh chị múc lên trên cho một cái tô, và thế là bỏ ít cộng hành nòi vô lại, các anh chị có một cái tô vịt tiềm ăn rất ngon. Thì chấm những cái này, các anh chị chấm kèm với lại tương ớt mà tương ăn phở, rồi ăn kèm cái này. Có thể là nếu được thì các anh chị có thể làm thêm một cái món nữa là đu đủ ngâm chua. Cái đu đủ xanh á, cái trái đu đủ xanh đó các anh chị ngâm chua giống như mình làm chua cà rốt hay tất cả các thứ gì đó, các anh chị cứ ngâm đu đủ với lại giấm đường xong rồi gấp ăn kèm với lại cái món này thì rất là ngon. Hoàng Tính thấy làm dễ không? Sao em ra vậy?
Em đang ngồi, em đang ghi chép và em thấy là nó rất là chi tiết thưa quý vị. Dễ thì cũng có dễ đó, rất là chi tiết.
Nói thì dài dòng như vậy đó.
Dạ vâng, thì chúng ta phải phân ra từng phần để mà chúng ta làm thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái nồi rất là ngon thưa quý vị. Chúng ta phân biệt những cái củ ha thưa quý vị ha. Củ sen, củ năng, củ sắn, củ cải trắng này nọ, cà rốt này nọ đó. Mình làm sao cho có được một cái nồi nước ngon, cộng thêm với lại những cái thứ mà mình
hộp,
những cái thứ hộp mà mình cần phải nướng, mình cần phải sau nó lên. Thí dụ như là tai vị, hoa hồi, quế, đinh hương, hột ngò, và cuối cùng đó là gừng thưa quý vị ha, để nó hắt lên một cái mùi phải gọi là oh man, ăn tuyệt vời thưa quý vị. Đó, còn cái hắc xì dầu quý vị ra ngoài chợ Việt Nam thì quý vị chắc chắn sẽ tìm được vô cái khu mà soy sauce, vô cái khu nước tương xì dầu, rồi quý vị sẽ thấy cái xì dầu đen hay còn gọi là hắc xì dầu,
có hắc xì dầu
là quý vị cũng sẽ mua được luôn ha thưa quý vị ha. Ngoài ra thì Tính thấy xin được hỏi thêm chị là cái phần cuối khi mà chị trộn dầu ăn, dầu hào, dầu mè là chúng ta trộn chung với mì sau khi mà mình đã luộc cho nó chín sơ phải không thưa chị?
Đúng. Nếu mà mình muốn khéo, mình có đãi khách đó, khi mình trộn vô rồi mình dùng cái đũa, mình dùng cái hai chiếc đũa rồi mình quấn mì lại thành một cái giắt. Quấn mì tròn tròn thành một cái giắt nhỏ nhỏ vậy đó. Thì mình khi mình để vô tô thì mình nhìn mình để cái giắt mì vô. Rồi nếu mà mình muốn ăn thật là nóng đó, thì mình lại để hâm ở trong microwave 30 giây hay 1 phút cho cái mì này nó nóng lên. Thì rồi mình để cái tô ha, mình để cái một cái giắt mì đó vô, rồi mình để nửa cái đùi vịt, hay là ai sang để thích nguyên một cái đùi vịt vô cái tô, rồi múc cái nước chan lên, bỏ một tí hành ngò và một tí tiêu, thì sẽ ăn rất là ngon.
Dạ vâng. Thưa quý vị, đó là phần trình bày của chị Mỹ Liên ngày hôm nay đã gửi đến cho chúng ta đùi vịt tiềm hay hoặc là đùi gà tiềm, quý vị có thể chen giữa cái vịt và gà ha trong cái ngày hôm nay. Nhưng mà họ tính thấy có một cái điều á thưa chị, trong cái phần nêm của chị không có nêm nước mắm nha thưa quý vị ha.
Không,
chị có
không
muối,
hề có nước mắm.
Chị có muối và bột nêm thôi nha thưa quý vị ha, không nước mắm không gì hết. Muối và bột nêm thôi nha. Phải không chị?
Nếu mà muốn nêm nước tương thì được, còn không nêm nước mắm, tại vì cái món này nó ngã về cái mùi vị, nó không. Tại đối với chị đó, ví dụ cái gì nước mắm là nước mắm, chị không thích làm một cái món ăn mà nêm một muỗng mắm, một muỗng xì dầu.
Đúng vậy.
Nó sẽ không có ra mùi được.
Không có lấy gì
không
hết
bao giờ.
Dạ vâng.
Rất nhiều người người ta có thể nêm trong thịt, ta ướp thịt, ta có thể nêm cho 2 muỗng nước mắm, cho 2 muỗng nước tương. Chị là không bao giờ, nếu mà một cái món thịt đó, nêm bằng nước tương để nướng thì thịt vẫn ngon, mà nêm bằng nước mắm để nướng thì ngon. Nhưng mà pha hai thứ lại thì chị không có làm. Và riêng những cái món mà hủ tiếu mì đồ, mà cái kiểu mình ăn cái món này đó, thì mình không có nêm nước mắm trong đây, mình chỉ nêm nước tương, muối với lại bột nêm thôi.
Dạ vâng. Member đợi xíu nha. Thưa chị, chị ơi, có một người khách quen đang đợi trên đường line, chị biết ai không? Ơ quên, nó nói rồi. Hello, xin chào chị.
Tự nhiên đó, member đợi chút nghe rồi đố người ta. Em chào chị, anh Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính. Quảng Xuân có một câu hỏi nè. Thí dụ như trong trường hợp mua không có đùi vịt thì mình sẽ sử dụng đùi gà đi nha. Yeah. Thì chị Mỹ Liên, mình dùng cái đùi gà gì thì nó sẽ ngon?
Uh-huh. Mình cái đùi mà gọi là đùi tỏi hay là đùi sống á, nó giống như cái dùi sống á, Quảng Xuân.
Dạ không, Quảng Xuân biết, nhưng cái câu hỏi Quảng Xuân là gà hen hay là gà Mỹ hay là gà đi bộ Đồng Nai, thí dụ vậy.
Đi bộ thì làm sao bây giờ, nếu mà làm bộ gà Đồng Nai thì mua thì làm nguyên con đi, chứ còn làm sao mà mua 6 con gà về để lấy 12 cái đùi gà làm sao được. Quảng Xuân được mấy cái kia để làm cái
nếu
gì?
Mà mình dùng cái gà Mỹ mà nó có sẵn cái đùi bự bự ở trong mấy cái dĩa ở những cái chợ Mỹ bán thấy cũng hấp dẫn, nhưng có lẽ mình tìm thì nó sẽ không ngon, nó sẽ bị rụt phải không chị?
Đúng.
Thì mình phải canh hoài, Quảng Xuân, khi mình canh á, nó mình để trong cái nồi, ví dụ vịt mình để 1 tiếng đồng hồ thì gà mình làm chừng 30 phút thôi hoặc là 20 phút thôi. Khi mình canh mình thấy nó mềm mình gấp nó ra trước rồi mình nấu kia tiếp theo. Quảng Xuân,
câu hỏi Quảng Xuân đặt ra là tại vì trong nhà Quảng Xuân có sẵn mấy cái đùi khổng lồ gà Mỹ.
Thành ra làm bây rất giờ là mình ngon, làm Quảng Xuân mình đã từng làm rồi, ngon lắm.
Dạ. Ngày còn ra chợ đi kiếm vịt á, thành ra sợ vịt giật á. Hồi xưa sẵn có nhà Quảng Xuân đang ngồi, Quảng Xuân rất là thú vị với cái món này. Thứ nhất, cái món này nó hội tụ quá nhiều cái nguyên vật liệu, và quý vị nãy giờ thính giả mà nghe thì chắc nhiều người mà cái kiểu mà gọn nhanh gọn nhẹ thì sẽ quải với cái món này. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ lưu ý một điều là cái món này nó giống như một cái sự sum họp hội tụ, đúng không anh Hoàng Tính? Nó đủ thứ trên này và nó rất là có dinh dưỡng. Sau những ngày mà giống như là mình phải sống cái, giống như giờ còn giữ một cái khoảng cách an toàn, even đó là người thân, bạn bè, dòng họ, bà con mình, thì Quảng Xuân lại thú vị thêm một điều nữa là sau khi dịch giật đi rồi thì mình ăn con dịch thì cho bỏ ghét.
Xả xuôi. Người ta nói ăn dịch xả xuôi. Dịch xả xuôi
đúng không? Dịch mà nó giật là mắc dịch rồi đó nha.
Nhưng mà dịch này thì rất là bổ dưỡng.
Dạ đúng rồi, sau cái mùa dịch này thì coi như mình ăn dịch trả thù dân tộc đi. Và cái cuối cùng Quảng Xuân muốn chia sẻ trước khi rời làn sóng đó là Quảng Xuân biết hiện giờ cái khuynh hướng các ngoại, các dì, các chị em phụ nữ đa số trong nhà, đa số thôi nha, không phải ai cũng có, đều có sắm cho mình một cái nồi gọi là nồi áp suất. Quảng Xuân không muốn quảng cáo hiệu gì, nó có nhiều hiệu lắm, Instant Pot, Philips, tá lả bùng binh hết. Thì những cái đợt lễ vừa rồi họ sale cực kỳ rẻ, và những cái nồi áp suất này trước đây thì theo cái cũ là áp suất theo kiểu cũ dặn qua dặn lại, còn bây giờ nó giống như nồi cơm điện thì mình bấm mình có 7 chức năng. Thì trong đó, tại sao Quảng Xuân muốn chia sẻ điều này là vì Quảng Xuân đã từng sử dụng hột sen, đậu phộng để nấu những cái món cần thiết cho mình, nhưng mà đúng là nó cứng đầu cứng cổ vô cùng, bạch quả cũng vậy. Do đó nếu mà quý vị có cái nồi này sướng lắm, quý vị bỏ chung hết 3 thứ đi, rửa gì đó làm sạch hết xong tất cả cho vô cái nồi nấu chung, mà mình chỉ cần để khoảng 25 phút hoặc là 20 phút là mình xả hơi tự nhiên. Còn nếu mình gấp thì mình xả hơi thì mình cho khoảng là 20 phút thôi hoặc là 25 phút, tại vì mình còn trừ hao cái khoảng thời gian lấy ra để bỏ chung vào nồi tiềm cho nó thấm gia vị với cái con gà hay vịt đó. Do đó mình làm cái đó trước đi, rồi mình đi làm những cái chuyện khác. Thì khi mà mình đã xả hơi rồi, mở ra cái hộp giữ nguyên trọn vẹn, cái hộp mà ăn mềm mùi rất rất là ngon. Nhưng cái đó trong trường hợp là Quảng Xuân luộc riêng để lấy làm khác, còn bây giờ mình tiềm thì mình cần có cái độ thấm gia vị. Do đó Quảng Xuân nghĩ là quý vị sẽ chỉnh lại khoảng 20 phút thôi, thì tất cả nó sẽ vừa vặn, và khi mình cho vào nồi tiềm chung thì khi mình ăn nó ngon lắm. Dạ, cũng
15 phút đó là Quảng Xuân.
15 phút cũng được. Dạ đúng rồi.
Okay.
Thì cái nồi
nếu mà có cái nồi tiềm thì có cái nồi áp suất thì quá quá tốt. Cũng như nếu mà các anh chị có cái air fryer đó, các anh chị có thể nướng tay vị hay quế hay tất cả những cái thứ trong cái nồi.
Đúng rồi.
Dạ đúng rồi. Cái chả chia air fryer đó cũng rất là lẹ.
Dạ.
Mình gói lại trong Quảng Xuân. Gói lại trong cái giấy bạc, mấy cái thứ đó mình bỏ vô FL, mình bấm mấy phút là mình lấy ra là đã vàng hết.
Dạ, mà nó không có bị khét, mà nó rất là thơm. Quảng Xuân cảm ơn chị Mỹ Liên hôm nay đã take time mà chia sẻ một cái món ăn, phải nói là giống như món ăn cung đình của người Việt Nam mình. nó hơi lắc nhắc lỉnh kỉnh nhiều gia vị nhiều thứ, nhưng mà rất là hay nếu chúng ta làm được cái này vừa bổ dưỡng vừa ngon mà và có sự xung hợp với nhau. Chúc sức khỏe chị anh Hoàng Tính với chị Mỹ Liên, chúc an yên mạnh khỏe trong cái mùa dịch bão dịch dịch này. Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều.
Cảm ơn chị.
Mình cũng chúc tất cả các bạn khán giả nghe đài như Quảng Xuân chúc vậy ha, để tất cả mọi người chúng mình đều bình an, để có thể ăn mừng bằng một cái món dịch tiệc. Dạ, Quảng Xuân chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính và xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng cứ nghe chị như vậy đó, cái mỗi lần mà có việc gì cái bắt đầu hoặc là có chương trình này cũng rất nghe cái tiếng member, nghe tiếng chị Quảng Xuân. Cứ hai tuần một lần thì chúng ta lại nghe tiếng của chị Mỹ Liên là chúng ta vui ha, thưa quý vị ha. Cũng không cầu chúc gì, cầu chúc chị và tất cả mọi người đều được bình an và sức khỏe mà thôi. Cùng nhau vượt qua những cái khó khăn này nha, thưa chị Mỹ Liên.
Đúng rồi Hoàng Tính. Các anh chị ơi, nếu mà các anh chị định làm món này, các anh chị có gặp cái trục trặc gì hoặc là có cần hỏi thêm gì thì cứ gọi điện thoại cho Liên.
Vâng, đúng vậy.
Để có thể nói các anh chị thêm chi tiết. Để các anh chị, nhưng mà đừng có anh chị nào cũng gọi nói cô Liên ơi, cô Liên nói dùm cho tôi nghe từ đầu tới cuối đi. Tại vì bữa tôi mở vô trước có 2-3 phút rồi, cái người gặp người nào cái cũng phải nói vậy thì nó hơi dài. Các anh chị cố gắng nghe lại ở đài, rồi các anh chị gặp trục trặc ở đoạn nào thì mình sẵn sàng chỉ. Còn nếu mà có anh chị nào lớn tuổi mà ghi chép không kịp hay gì thì Liên cũng sẵn sàng nói lại. Nhưng mà đừng có anh chị nào cũng gọi nói lại từ đầu đi, nhiều quá thì cũng không có đủ thời gian. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn Hoàng Tính. Hy vọng rằng là chúng ta đều được ăn mừng bởi cái món dịch tiềm này sau dịch, Hoàng Tính ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúc chị bình an và sức khỏe. Anh và chị sẽ bình an sức khỏe, gia đình chị bình an sức khỏe. Chúc cho quý vị cũng vậy, thưa quý vị ha. Chúng ta cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cái mùa dịch bệnh này và sẽ mỉm cười khi mà chúng ta sẽ cảm thấy là tất cả mọi thứ đều go back normal, trở lại một cuộc sống bình thường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611, 214-385-7611. Quý vị có thể hỏi lại những cái món nào mà quý vị đang gặp trục trặc, hay hoặc là quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon đặc biệt của chị Mỹ Loan, của chị Mỹ Liên đang phục vụ gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta trong toàn vùng Dallas Fort Worth này. 214-385-7611. Cảm ơn quý vị thính giả và chúc quý vị an lành, chúc quý vị sức khỏe và thật là giống như phim Tàu người ta nói, thưa quý vị, bảo trọng nha thưa quý vị ha. Mọi điều tốt lành đến với tất cả chúng ta.